ma quỷ tấn công. Mùa chay lại về. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta kiểm điểm cuộc đời mình và rà soát mọi ngõ ngách của linh hồn, và cố gắng chấn chỉnh để phần nào đền bù tội lỗi của chính mình. Chúng ta đang sống trong vùng chiến tranh nghiêm trọng và khó tìm thấy hòa bình trong khoảng đó. Điều mà nhiều người khó nhận ra đó là cuộc chiến đấu xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, ở ngay trong đầu chúng ta. Kinh Thánh cho biết: tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Có những đồn lũy nào đó của ma quỷ vây hãm chúng ta hàng ngày mà chúng ta phải nhận biết. Cuộc chiến đang xảy ra trong tư tưởng của chúng ta, và ma quỷ lợi dụng chính các nhược điểm đó để tấn công chúng ta. Hãy lưu ý 7 điểm dưới đây. Đừng coi ma quỷ là đồng minh, bởi vì nó xảo trá và quỷ quyệt. Nó sẽ lừa dối bạn để bạn lọt vào trong của chúng. Thứ nhất, khi bạn bị tổn thương, ma quỷ sẽ tấn công bạn khi bạn yếu đuối cả thể lý lẫn tinh thần. Chúa Giêsu bị ma quỷ tấn công sau khi Ngài đã ăn chay suốt 40 ngày. Kinh Thánh cho biết: người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Ma quỷ đã từng tấn công Chúa Giêsu vào một trong những lúc Ngài suy nhược nhất về thể lý. Có những người chăm chút sự yếu đuối của mình và giữ lấy nó. Nếu bạn là người như vậy, bạn sẽ không bao giờ tự do. Ma quỷ bắt cóc bạn và cầm giữ bạn. Khi bạn mệt mỏi, bạn có thường uể oải hoặc mệt mỏi, thiếu nghị lực và thiếu sinh khí thường là hậu quả của một cuộc tấn công mở rộng. Thật vậy, các vấn đề này có thể xảy ra từ các vấn đề khác, kể cả việc mất ngủ và thiếu sức khỏe. Tuy nhiên, một trong các dấu hiệu quan trọng nhất mà bạn bị tấn công tinh thần là lúc bạn cảm thấy mệt mỏi. Chính sự mệt mỏi khiến bạn chán nản và ngăn cản bạn làm những điều Thiên Chúa bảo bạn làm. Ngôn sứ Isaiah cho biết: thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng lảo đảo, nhưng chờ đợi Chúa bồi bổ sức mạnh và thể hiện sự khôn ngoan để có thể chờ đợi, nghỉ ngơi và cậy nhờ vào Thiên Chúa, chứ đừng ỷ vào sức mình. khi bạn bắt đầu một hành trình tâm linh mới. Ma quỷ sẽ tấn công bạn khi bạn bắt đầu một quyết tâm mới về tâm linh. Không có gì nó ghét hơn là bạn quyết định thiết lập mối quan hệ với Thiên Chúa và phát triển đức tin. Ngay sau khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, Ngài khởi đầu sứ vụ công khai. Kinh Thánh cho biết, từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Nhận biết Chúa Giêsu sẽ bắt đầu sứ vụ, ma quỷ đã ráo riết tấn công Ngài, nhưng Ngài không thoái chí. Khi bạn bắt đầu bất cứ một hành trình tâm linh nào, ma quỷ sẽ tấn công để phá hoại và làm cho bạn chia trí khi cố gắng sống thân mật với Thiên Chúa và mở rộng sứ vụ của Đức Kitô. Đừng để ma quỷ chiến thắng bạn. Thứ tư, khi bạn bối rối. Ma quỷ sẽ tấn công bạn khi bạn thất vọng ê chề. Trong cuộc tấn công tinh thần, ma quỷ dùng nhiều mưu kế để đè nén tâm trí bạn và làm cho bạn cảm thấy thất vọng. Khi bạn ở trong vòng vây của nó, có thể bạn cảm thấy mình gặp nguy hiểm, lo lắng hoặc bối rối. Nhưng lúc đó, cuộc đối thoại đơn giản với người khác, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, có thể chuyển thành xung đột, và ý tưởng đơn giản trong đầu của bạn có thể biến thành cảm xúc tiêu cực. Bạn cũng có thể cảm thấy không còn là mình như trước. Điều này không chỉ ở trong đầu của bạn. Trong những lúc như vậy, điều quan trọng là bạn phải cố gắng tập trung vào Thiên Chúa. Thứ năm, khi bạn đau khổ, ma quỷ sẽ tìm cách quyến rũ bạn mau chóng chữa trị khi bạn đau đớn và đau khổ. Nó muốn bạn tin nó có mọi cách thức, chứ không phải Thiên Chúa. Nếu bạn gặp rắc rối trong các mối quan hệ, nó sẽ cho bạn các lời lẽ và tư tưởng tồi tệ về người kia để làm cho mối quan hệ rạn vỡ nhiều hơn. Nếu bạn đang chiến đấu với bệnh tật, nó sẽ cố gắng làm cho bạn tin rằng Thiên Chúa không hiện diện và chẳng quyết tâm những gì bạn đang chịu đựng. Nếu bạn tìm kiếm Thiên Chúa trong những lúc đó, ma quỷ sẽ làm cho bạn nghi ngờ rằng không biết Thiên Chúa thực sự có tốt lành hay không. Thứ sáu, khi bạn một mình, ma quỷ sẽ tấn công bạn khi bạn có một mình, vì nó biết rằng bạn rất yếu đuối khi không có mặt người khác. Nó cũng cho rằng đó là lúc bạn dễ sa ngã nhất. Kinh Thánh cho biết, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Ma quỷ biết Chúa Giêsu ở một mình nên nó cám dỗ Ngài. Ma quỷ có thể phát hiện khi nào bạn cảm thấy cô đơn. Những lúc đó, nó muốn bạn tin rằng bạn hoàn toàn đơn độc. Thỉnh thoảng, bạn cảm thấy như ma quỷ không bỏ mặc bạn một mình, rất cần phải nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở bên bạn. Thứ bảy, hãy nhìn lên Thiên Chúa. Nếu bạn là chi thể trong nhiệm thể của Đức Kitô, hãy chắc chắn rằng ma quỷ luôn cố gắng hủy hoại bạn. Khi mọi thứ không thể đổ lỗi cho ma quỷ, có nhiều điều chứng tỏ hậu quả công việc của nó, và phải nhận biết khi nào ma quỷ hoạt động trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn không cảnh giác, nó có thể hủy diệt bạn và tách rời chúng ta ra khỏi Chúa Cha. Không có gì để ma quỷ yêu thương, nhưng khi bạn được bảo vệ và được canh giữ, bạn có sức mạnh để đẩy lui mọi cuộc tấn công của ma quỷ. Leslie White, Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ BelieveNet.com. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đau khổ và bị cám dỗ. Chúa là đấng quyền năng đã đến để cứu giúp những người đang bị xiềng xích bởi ma quỷ. Vì Chúa luôn nâng đỡ những kẻ đi theo Ngài. Lạy Chúa, xin gìn giữ những kẻ tin vào danh Thánh Chúa trong cánh tay Ngài. Xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ mà ban niềm hoan lạc bất diệt. Amen. Saint Gregory of Constantine.